Bác Hồ, mầm của sự sống và chiến thắng.
Trong những ngày lễ tang Bác, buổi tối tôi cùng anh chị em trong một bộ phận lo cho miền Nam ở Hà Nội tháp tùng ra sân bay Gia Lâm đón Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, chúng tôi đã cùng khóc với Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ về nỗi thương nhớ Bác từ trên cầu thang máy bay. Một cán bộ trong đoàn từ miền Nam ra đã chuyển đến tôi lời nhắn của chị Ba Nguyễn Thị Định, lúc đó là Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Chị Ba dặn tôi viết thư, gửi ảnh về lễ tang Bác vào cho chị. Tôi bắt đầu viết lá thư này từ sân bay Gia Lâm và kết thúc xong một vài giờ sau lễ truy điệu Bác ở quảng trường Ba Đình ngày 9 tháng 9 năm 1969. Chị Ba vô vàn thương nhớ. Hà Nội những ngày qua, lúc mưa lúc tạnh, trời như cũng buồn, cũng khóc trước cái tang chung của đất nước. Chị Ba ơi, thế là trái tim vĩ đại của Bác đã ngừng đập. Còn cái đau nào bằng, còn cái tang nào trong đời chúng ta to lớn hơn hả chị? Cả nước đau thương, cả nước nghẹn ngào, có thật Bác đi rồi không? Chị ơi, tôi đã đến tận nơi, nhìn tận mắt linh cữu Bác mà vẫn chưa tin rằng Bác đã đi xa. Bác nằm đó, bộ quần áo kaki bạc màu, một đôi tất trắng của nhà máy dệt kim Đông Xuân, một tấm vải mỏng đắp bụng và đôi dép cao su kiểu Việt Bắc vẫn để gọn phía dưới chỗ Bác nằm. Vầng trán cao, mái tóc và chòm râu bạc của Bác vẫn lồng lộng trong ánh sáng điện. Bác vẫn nằm đó, khoan thai hết sức, hiền hòa hết mực và sống vô cùng. Nhiều lần lắm chị Ba, tôi cứ tưởng rằng từ tấm thảm đỏ kia Bác sẽ ngồi dậy. Đôi chân Bác lại mang đôi dép cao su và từ hội trường Ba Đình, người sẽ ung dung bước ra vẫy chào mọi người. Chị Ba ơi, Bác mất rồi, Bác không còn nữa. Hà Nội những ngày qua, người kết thành sông, thành biển, sông người phát từ các phố Hùng Vương, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Điện Biên Phủ đổ về Ba Đình viếng Bác. Dòng người ấy, ngày ngày, đêm đêm vẫn nối đuôi nhau, rất trầm lặng, rất trang nghiêm. Sự trầm lặng của lòng kính cẩn như muốn nâng niu giấc ngủ dài của Bác. Và chị Ba ạ, cũng có hàng vạn người chưa được vào chỗ Bác nằm. Họ trật tự trình thề đi qua lễ đài để chào vĩnh biệt người. Trên khán đài Ba Đình, nơi Bác thường đứng trong những ngày lễ lớn, giờ đây chỉ có cờ Tổ quốc, cờ Đảng đính băng tang rủ bên hình Bác. Hệ thống loa ở đây đều phát lại băng ghi âm tiếng nói thân yêu của Bác Hồ. Mọi người thổn thức, ai cũng cố nén xúc động để nghe lại lời Bác, nhưng nghe được lời Bác thì ai cũng khóc. Đó là điều không thể tránh được. Tôi đứng nhìn đoàn người đi qua lễ trường. Bỗng dưng trong tôi lại hiện lên hình ảnh Bác trong ngày quốc khánh năm 1956. Hôm đó, tôi cùng đoàn cán bộ miền Nam tập kết diễu qua lễ đài. Khi thấy Bác, tất cả đều dừng lại. Mọi người muốn nhìn Bác kỹ hơn, rõ hơn, cho thỏa lòng ước mong. Lúc đó, Bác ôn tồn đưa tay vẫy mọi người, tiến lên phía trước và nói: "Các cô, các chú miền Nam, hãy đi tới, đừng dừng lại, hãy đi tới, đừng dừng lại. Miền Nam, đi tới, đừng dừng lại. Mười mấy năm rồi, quê hương ta đang làm theo lời Bác, và hôm nay dòng người này không phải để vĩnh biệt người, mà đây là một dòng người, một đội ngũ đang siết chặt lại, đi lên theo lời người gọi." Chị Ba, trong lúc này, hơn lúc nào hết, tôi nghĩ đến miền Nam, tôi nghĩ đến những đội quân tai bèo, trùng điệp ra đi, và tôi biết rằng các chiến sĩ ta đang nước mắt tuôn trào giữa buổi hành quân. Thơ Thanh Hải. Sáng nay, trong ánh sáng chứa chan niềm thương nhớ, cái ánh sáng duy nhất sau bao ngày mưa, lễ trường Ba Đình xuất hiện những bộ quân phục màu lá và những vành mũ tai bèo. Đoàn chiến sĩ quân giải phóng miền Nam, đội ngũ chỉnh tề đứng nghiêm trước linh cữu Bác. Những anh hùng quân giải phóng của khắp miền Nam, từ can lịch của chị Thiên, Kiên Cường, Lê Thị Thanh, Huỳnh Thúc Bá, Trần Văn Đình của khu năm Anh Dũng, Cơ Pa Cơ Lơn của Tây Nguyên Hùng Vĩ đến Tô Văn Đực, Hồ Văn Bé của Sài Gòn Bất Khuất và Tạ Thị Kiều, Nguyễn Minh Tua, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Thể của Nam Bộ Thành Đồng. Tất cả đều xúc động nghẹn ngào. Họ đưa tay chào Bác, cái chào mới cao đẹp làm sao. Cái chào không phải để vĩnh biệt người, mà là cái chào đại diện cho hàng vạn chiến sĩ kiên cường của khắp miền Nam. Chào Bác, nhận lệnh tiến công. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Di chúc để lại của Bác là mệnh lệnh cho cả nước ta đánh thắng giặc Mỹ. Trong nét mặt, trong cái mím môi nén đau thương và trong những hàng nước mắt của luật sư chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, của các đại biểu miền Nam về viếng Bác, tôi nhìn thấy rõ điều đó. Miền Nam, mảnh đất tự hào, là nơi Bác ra đi tìm chân lý cách mạng cho Tổ quốc. Miền Nam vinh dự, được ở trong tim Bác. Miền Nam, niềm hy vọng của Bác. Bác đi rồi, miền Nam ân hận không được đón Bác vào thăm để trao lại người huân chương cao quý nhất. Nhưng nhất định, miền Nam sẽ hoàn thành sự nghiệp người trao lại. Mà không hoàn thành sao được hả chị, khi mà trong tim mỗi chúng ta đã có dòng máu, có tình cảm của Bác Hồ. Trên đường chúng ta đi, có ánh sáng của người soi rọi. Nhìn chị Phan Thị Quyên đến bên linh cữu Bác, sáng nay tôi không thể nào không nghĩ đến anh Nguyễn Văn Chỗi. Con người tiêu biểu cho cả lớp người yêu nước ở miền Nam đã mang hình Bác trong tim. Anh đã dùng những phút cuối cùng thiêng liêng nhất của đời mình để tấn công kẻ thù. Và anh đã thắng kẻ thù vì có Bác. Ba lần Nguyễn Văn Chỗi hô, Hồ Chí Minh muôn năm. Đó cũng là ba lần anh nói với kẻ thù, Bác Hồ của chúng ta sống mãi mãi. Cho đến phút này, tim Bác đã ngừng đập. Tôi lại càng thấy điều khẳng định của Nguyễn Văn Chỗi là bất di bất dịch. Bác vẫn sống, Bác là mầm sống của vạn sự sống, là mầm mống của tất cả những chiến thắng của dân tộc ta, có phải không chị? Chị Ba ơi, trong những ngày đau thương của cả nước này, chính cũng là những ngày Tổ quốc ta đang sống trong tình thương dạt dào nhất của bạn bè năm châu bốn biển. Đến bên linh cữu Bác có đủ các màu da của các dân tộc trên khắp địa cầu, từ anh phóng viên nước ngoài đến những vị nguyên thủ đứng đầu các quốc gia và các chính đảng đều mang tang Bác. Có người mang theo kiểu quốc tang, cũng có người mang theo kiểu người thân thiết nhất. Tất cả đến đây bên cạnh Bác, nghiêng mình kính cẩn truy điệu Bác và một lòng ca ngợi Bác. Bác Hồ hiện thân của niềm tin và chiến thắng của Tổ quốc, của nhân dân ta. Bác là người thu hút tình cảm của bè bạn năm châu đến với chúng ta. Trên 1.000 bức điện từ 43.000 cây số chu vi địa cầu đánh tới, có bức điện nào không xót đau, có bức điện nào không ủng hộ chúng ta đánh giặc Mỹ? Cả những hãng thông tin và báo chí phương Tây cả ngày xa xả nói xấu chúng ta, giờ đây cũng phải nghiêm chỉnh loan tin Bác chúng ta mất. Và chúng phải mặc nhiên công nhận rằng Bác là một minh chứng cho sự thắng lợi của chúng ta. Và rõ ràng, việc người mất không thể làm cho các thế lực đế quốc chủ nghĩa nhẹ nhõm. Điện chia buồn của Tổng thống Tanzania. Chị Ba thân yêu, trên quảng trường Ba Đình sáng nay, 9 tháng 9 năm 1969, chưa bao giờ đông đúc và tề chỉnh đến thế. Hơn 10 vạn người đại diện cho cả nước, cùng với đại biểu của gần 40 nước trên thế giới làm lễ truy điệu Bác. Niềm thương nhớ, nỗi xúc động, thổn thức của trên 10 vạn trái tim cùng bật lên một lúc. Cả quảng trường từ già đến trẻ, tất cả đều òa khóc. Những tiếng khóc không thể nào ngăn được, không phải là tiếng khóc của một sự yếu đuối, mà là tiếng khóc của tình thương trời biển. Nhìn những gương mặt đầm đìa nước mắt đó, một chính khách nước ngoài đã nói rằng, Bác Hồ là cha của triệu triệu con người. Đúng, đó là những giọt nước mắt của những người con hiếu thảo trước sự qua đời của người cha, người ông thân yêu của mình. Những tiếng khóc đó có đầy đủ sức mạnh vô địch đối với mọi kẻ thù. Trong giữa tiếng khóc đau thương, 10 vạn người đã cùng với đồng chí bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng giơ thẳng cánh tay 5 lần xin thề với anh linh của vị cha già dân tộc. Quyết làm tròn lời dạy của người, trong những nắm tay giơ lên đó, chị Ba ạ, có cả những nắm tay của bạn bè ta đại diện cho năm châu có mặt tại đây. Trong những dòng nước mắt đó có nước mắt của bạn bè ta đại diện cho khắp quả địa cầu đến với ta. Bác Hồ không còn nữa, nhưng Bác vẫn như còn tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Điện chia buồn của Đảng và Chính phủ Cuba. Chị Ba ơi, có nhìn những dòng nước mắt, nhìn những khuôn mặt của 10 vạn đại biểu ở quảng trường Ba Đình trong ngày lễ tang mới càng thấy sự thống nhất ý chí, thấy rõ lòng sắc son đoàn kết chiến đấu đến cùng của dân tộc ta. Ai cũng đau xót, nhưng ai cũng muốn an ủi người bên cạnh mình. Mọi người như thương yêu gần gũi nhau hơn trước nỗi đau to lớn này. Hơn 1.000 cháu ngoan Bác Hồ hòa lên khóc nức nở. Các cháu mất Bác rồi ư? Các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời lễ đài đến ôm chầm lấy các cháu. Các cháu đang khóc vì mất Bác Hồ, nhưng rõ ràng các cháu đang có các chú, các bác đùm bọc. Cũng như chúng ta mất Bác, nhưng chúng ta có tập thể lãnh đạo vững chắc do Bác bồi đắp nên. Chúng ta có đường lối của Bác, có di chúc của Bác để lại. Chúng ta có tình thương yêu vô vàn quý giá của bạn bè năm châu, Tổ quốc ta, miền Nam ta. Cuộc chống Mỹ cứu nước của dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là điều chắc chắn. Di chúc của Bác để lại là một định lý không thể nào thay đổi được trong mỗi chúng ta. Ở miền Nam, chỉ có nghe không, 21 loạt súng lớn rung lên, đó cũng là tiếng súng quyết chiến của cả dân tộc ta hứa với anh linh của người, phải không chị? Đoàn máy bay phản lực chiến đấu, từng tốp, từ phía Bắc lượn qua lễ trường Ba Đình, chào vĩnh biệt người, rồi vút hướng Nam. Trong những người lái máy bay sáng nay có anh hùng không quân Nguyễn Hồng Nhị, người con của miền Nam ta, đã được Bác 8 lần thưởng huy hiệu vì đã bắn rơi 8 máy bay giặc Mỹ. Tôi lại thấy như Nguyễn Hồng Nhị và đoàn máy bay phản lực chiến đấu ngoan cường ấy đang nghiêng cánh, nhận lệnh Bác Hồ và lao vào với chiến trường đánh giặc Mỹ xâm lược. Đồng bào miền Nam mình chưa được đón Bác vào thăm, nhưng tôi biết rõ ràng 14 triệu chiến sĩ và đồng bào quê nhà ta đã nghe không sót một câu, một tiếng nào trong lời dặn dò của Bác trước lúc người ra đi. Tôi biết rằng chị và các anh chị trong đó đang nắm chắc tay súng, cài lại cành lá ngụy trang, sẵn sàng hành quân, sẵn sàng tiến công, đánh cho quân Mỹ rút hết sạch, đánh cho ngụy quân, ngụy quyền sụp đổ hết, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. Lời thề của quân dân Việt Nam trong lễ truy điệu Bác. Lời di chúc của Bác sẽ mãi mãi là mầm sống của mọi sự sống và chiến thắng. Lời di chúc của Bác sẽ mãi mãi là lời khịch kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân luôn luôn dương cao ngọn cờ độc lập tự do, đoàn kết chiến đấu và chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm Tổ quốc ta. Ba Đình, 9 tháng 9 năm 1969.
Đất nước hiền hình đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam, lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi 4.000 năm dồn lại hôm nay người sáng trong muôn triệu trái tim. Nhất tên người dòng giữa núi sông vì độc lập.